Thời sự Hà Nội sáng.
Hoài Linh và Thu Trang xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 213 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm, Hà Nội xử lý 9.428 vụ vi phạm về buôn lậu hàng giả.
Từ nay tới ngày 18 tháng 7, thí sinh phải rà soát kết quả học tập cấp trung học phổ thông.
Phần tin thế giới có những thông tin: Mỹ tài trợ 600 triệu USD cho các quốc đảo ở khu vực Thái Bình Dương.
Australia cảnh báo hệ thống y tế của nước này có nguy cơ quá tải do số ca mắc COVID-19 được dự báo tăng mạnh.
Trung Quốc triển khai hàng loạt các biện pháp chống nóng tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, trưởng ban chỉ đạo đề án 06 thành phố, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Hơn 33.000 thành viên ban chỉ đạo đề án 06 các cấp đã tham dự. Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư pháp đã trao đổi làm rõ thêm các đề xuất kiến nghị của Ban chỉ đạo đề án 06 các cấp thành phố Hà Nội, đánh giá nỗ lực của Ban chỉ đạo và Ủy ban Nhân dân các cấp vào cuộc trách nhiệm triển khai đồng bộ, có kết quả, khối lượng lớn công việc đề án 06. Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị các sở ngành quận huyện tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo đúng lộ trình, kịp thời kiến nghị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo nguyên tắc khó khăn ở khâu nào, xử lý dứt điểm khâu đó, đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu của đề án, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, yêu cầu đa dạng và đẩy mạnh các kênh thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của đề án, nhân rộng các mô hình truyền thông cơ sở, đảm bảo thiết thực, liên tục, bền bỉ, hỗ trợ công dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, hướng đến mục tiêu chính quyền số, công dân số, xã hội số.
Cũng trong ngày 13 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng thông báo về tình hình kinh tế, xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân đã báo cáo kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, công tác mặt trận được triển khai toàn diện, nhiều nhiệm vụ, hoạt động mới, chưa có tiền lệ được chủ động triển khai kịp thời, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, cơ bản đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đoàn viên, hội viên, hoạt động cứu trợ, cứu nạn được quan tâm triển khai ngày càng bài bản, kịp thời, hiệu quả, kết quả năm sau cao hơn năm trước. Toàn thành phố đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo với tổng số tiền trên 213 tỷ đồng, hỗ trợ dựng mới 2.519 nhà, sửa chữa 708 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho 6.885 người nghèo, vận động trên 132,5 tỷ đồng để ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả của mưa lũ, vận động trên 145 tỷ đồng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam, trích gần 105,6 tỷ đồng quỹ cứu trợ thành phố để hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Bắc khắc phục hậu quả bão lũ, gia đình các nạn nhân trên địa bàn bị tai nạn, bị thiệt mạng do thiên tai, hỏa hoạn.
Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương yêu cầu mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề dân sinh bức xúc để tham mưu giải quyết hoặc giải quyết theo thẩm quyền, không để phát sinh các điểm nóng. Nhấn mạnh về việc thành phố sẽ triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quyết tâm cao, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố yêu cầu mặt trận các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là trung tâm quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động tập hợp rộng rãi các lực lượng trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu. Mặt trận các cấp nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn giám sát, khảo sát các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các cấp. Hội nghị đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Chấp hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024.
6 tháng đầu năm, Hà Nội đã xử lý 9.428 vụ vi phạm về buôn lậu hàng giả. Ngày 13 tháng 7, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến dự chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, từ nay đến cuối năm 2022 là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trong các dịp lễ Tết. Đây là khoảng thời gian các đối tượng buôn lậu, sản xuất hàng giả lợi dụng để vận chuyển, tiêu thụ hàng lậu, sản xuất hàng giả. Để ngăn chặn tình trạng này, đòi hỏi lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình thị trường, chủ động đối phó có hiệu quả với hàng giả, hàng lậu, qua đó bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ngành thành viên, ban chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã cần xác định công tác này là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, không có vùng cấm trong quá trình chống hàng lậu, hàng giả. Riêng các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an, hải quan, v.v. cần đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thường xuyên nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng để vi phạm và những thủ đoạn mới phát sinh, qua đó xây dựng phương pháp ngăn chặn phù hợp thực tế.
Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố đã thanh tra kiểm tra 10.556 vụ, xử lý hành chính 9.428 vụ, thu nộp ngân sách 1.145 tỷ 642 triệu đồng, khởi tố 73 vụ, 106 đối tượng. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 60 nhóm Facebook kinh doanh kit test nhanh COVID-19 với 47 nhóm công khai và 13 nhóm kín, gỡ bỏ hàng chục nhóm Zalo, Facebook kinh doanh thuốc điều trị COVID-19 trên không gian mạng.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội được coi là mái ấm của các loại động vật. Tại đây, bên cạnh việc chăm sóc, chữa trị, Trung tâm còn nỗ lực để nhân giống bảo tồn nhiều loại động vật quý hiếm.
Chăm sóc động vật hoang dã là công việc không hề đơn giản, vừa vất vả vừa hiểm nguy khi tiềm ẩn lây nhiễm các loại virus độc. Vì thế không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà cần có cả sự yêu nghề, không quản ngại khó khăn. Để có những con vật khỏe mạnh, nhanh nhẹn là cả công sức và tình cảm của người chăm sóc. Chị Lương Quế Thủy, nhân viên Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội chia sẻ.
Hàng ngày chúng tôi đến đây là thay quần áo bảo hộ lao động, sau đó là đi kiểm tra để biết tình hình động vật, sức khỏe động vật ra làm sao để báo cáo cho các bác sĩ nếu như mà có hoặc là hổ mà bị ốm hay là bị đau hay là bị như nào báo cáo lên để còn kịp thời điều trị. Sau đó là chúng tôi sẽ vào đi xuống chế biến thức ăn cho hổ, sau đó là đi vào để dọn vệ sinh.
Hiện số động vật hoang dã đang được cứu hộ bảo tồn tại trung tâm là 579 cá thể và 50,7 kg rắn các loại. Trong đó có nhiều loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao nhóm 1B, 2B như hổ, gấu, vượn đèn má trắng, chim hồng hoàng. Mặc dù thực hiện khối lượng công việc lớn, nhưng Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, chuồng trại chưa được đầu tư, khu vực chăm sóc cứu hộ chật hẹp. Bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng làm việc tại trung tâm cho biết, hiện trung tâm chỉ có diện tích khoảng 1 hecta nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chăm sóc cứu hộ động vật hoang dã. Cụ thể, khu vực nuôi nhốt gấu, hổ, khỉ chỉ có diện tích từ 70 đến 100 mét vuông, khiến chúng không có không gian vận động, mất đi tập tính hoang dã của động vật. Do vậy, chỉ khi động vật được chăm sóc trong không gian rộng, gần gũi với thiên nhiên, thì khi tái thả về rừng, động vật mới thích nghi nhanh. Đây thực sự là vấn đề bức thiết đã được đặt ra trong nhiều năm qua, bởi chỉ như vậy thì hoạt động chăm sóc cứu hộ động vật hoang dã của trung tâm mới đạt hiệu quả cao nhất. Còn hiện nay mới giải quyết được một phần trong chuỗi hoạt động chăm sóc cứu hộ động vật hoang dã. Bác sĩ thú y Trịnh Thị Thu Hằng, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội cho biết.
Ở đây thì chúng tôi chỉ biết là có nghĩa là ngoài những giờ như vậy, chúng tôi sẽ làm những cái đồ chơi cho chúng chơi để chúng giảm bớt căng thẳng và xì chét cho chúng, để cho chúng có cái tinh thần thoải mái hơn thì tại vì điều kiện ở đây nó rất là chật hẹp ấy, nên là mình phải tìm mọi cách để cho chúng nó được thoải mái.
Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua dự án mở rộng trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Đây là tin vui với những người có trách nhiệm đang gắn bó với nơi đây để có cơ sở tin rằng những mong muốn bấy lâu nay của họ sẽ thành hiện thực. Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội cho biết.
Trung tâm, diện tích trung tâm chỉ có 1 ha thôi. Và trung tâm là cái nơi duy nhất cứu hộ đa loài động vật hoang dã trên cả nước. Thì khi cái diện tích nó chật chội thì động vật hoang dã cũng không được nuôi nhốt ở trong những cái điều kiện tốt nhất. Thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác cứu hộ và tái thả động vật nói chung. Thế thì mong muốn cũng từ rất lâu rồi của cán bộ nhân viên trung tâm là được mở rộng trung tâm. Thế thì thời gian vừa rồi cũng thành phố cũng đã có cái chủ trương cho mở rộng. Thế thì cũng mong là dự án sẽ sớm được thực hiện để ít nhất những cái loài động vật ở đây được cái không gian nó rộng rãi hơn và cái công tác cứu hộ cũng từ đó được nâng lên.
Việt Nam là quốc gia có đa dạng sinh học cao với 51.400 loài sinh vật được xác định, trong đó khoảng 10.900 loài động vật trên cạn. Vì thế, việc mở rộng trung tâm là nhu cầu cấp thiết để các cán bộ tại đây có thể cứu hộ và bảo tồn các loài động vật được tốt hơn trong thời gian tới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, hiện nay dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng ở một số các địa phương. Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 89.120 trường hợp mắc bệnh, trong đó 34 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết tăng 148%, tử vong tăng 25 trường hợp. Dự báo số ca bệnh trong thời gian tới đây tiếp tục gia tăng, cùng với đó số ca nhập viện, số ca nặng cũng tăng lên. Để chủ động trong công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sốt xuất huyết tới mức thấp nhất, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc việc phân tuyến quản lý, điều trị người bệnh. Cũng tại công văn này, Bộ Y tế cũng phân công các bệnh viện hỗ trợ chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết cho các tỉnh, thành phố.
Tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1.003 ca mắc nhiễm COVID-19, tăng 130 ca so với ngày trước đó. Trong đó, có 1.001 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh. Đây là số ca mắc cao nhất trong hơn một tháng qua. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.757 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu trên 1 dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Về tình hình điều trị, có thêm 5.083 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.785.255 ca. Ngoài ra có 24 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 19 ca thở oxy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.090 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Cùng ngày, Bộ Y tế cung cấp thông tin về số liệu tiêm vaccine phòng chống COVID-19 tính đến hết ngày 12 tháng 7. Theo đó, tổng số mũi tiêm nhắc lại lần 1, mũi 3 cho nhóm từ 18 tuổi trở lên là hơn 46,5 triệu mũi, chiếm tỷ lệ 69,5%. Các địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 cho nhóm trẻ này thấp dưới 5%, gồm 11 tỉnh thành miền Bắc, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Điện Biên, 3 tỉnh miền Trung bao gồm Nghệ An, Quảng Nam và Bình Thuận, 5 tỉnh miền Nam, Tiền Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh và Đồng Tháp. Các tỉnh có kết quả tiêm mũi 3 cho nhóm trẻ này đạt tỷ lệ trên 47% là Ninh Bình, Thanh Hóa, Lâm Đồng và Cà Mau.
Thưa quý vị, rượu bia là loại thức uống rất phổ biến tại Việt Nam. Người dân sử dụng rượu bia trong các dịp liên hoan, lễ Tết, khi có chuyện vui, thậm chí khi có chuyện buồn. Việc lạm dụng rượu bia luôn mang lại những tác hại khôn lường. Ngộ độc rượu bia ở mức nhẹ thường chỉ gây khó chịu. Tuy nhiên, trong trường hợp nặng, ngộ độc rượu bia có thể gây các triệu chứng như nôn mửa, gây mất tỉnh táo, hôn mê, gây bệnh sốt xuất huyết tiêu hóa, viêm gan, xơ gan, suy thận, thậm chí tử vong. những rủi ro do lạm dụng rượu bia đã tạo gánh nặng về sức khỏe người dân, gây tổn hại to lớn cho bản thân người sử dụng cũng như toàn xã hội.
Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia trên đầu người. Tình trạng uống quá độ đến mức nguy hại cũng đang rất phổ biến ở người trưởng thành. Đáng lưu ý, tỷ lệ uống rượu bia ở mức nguy hại đều tăng cao qua các năm, nhất là ở nam giới. Cứ 3 nam giới thì có một người uống ở mức nguy hại. Đây là những thông tin mới được đưa ra tại hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá, rượu bia, đồ uống có đường do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức. Mức tiêu thụ rượu bia tính theo lít cồn nguyên chất bình quân đầu người trên 15 tuổi mỗi năm tại Việt Nam là 8,3 lít, tương đương với một người uống 170 lít bia mỗi năm. Trong một cuộc điều tra thực hiện năm 2021 tại Việt Nam, trong vòng 30 ngày, có tới 64% nam giới và 10% nữ giới có uống rượu bia. Bộ Y tế cho biết, rượu bia là một trong những nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, rượu bia cũng là nguyên nhân lớn gây ra 30% các vụ gây rối trật tự xã hội và 33,7% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam. Sử dụng rượu bia đã và đang gây nên gánh nặng đối với y tế, kinh tế và gia tăng các vấn đề xã hội. Bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Thanh Nhàn và tiến sĩ bác sĩ Đỗ Tuấn Anh, trưởng khoa phẫu thuật gan mật Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói.
Trong năm gần đây thì cái tỷ lệ tai nạn giao thông là tương đối tăng, tương đối cao hơn những cái năm khác. Mà thường thì những cái tai nạn giao thông thì nó là tương đối nặng vì nó phối hợp giữa tổn thương của rất nhiều bộ phận trên cơ thể, chứ không đơn thuần là một cái tổn thương đơn thuần của một cái chấn thương của như kiểu gãy xương của chấn thương chỉnh hình, có tổn thương tạng, có tổn thương cơ thể, chấn thương sọ não nữa.
Gan là một cái bộ phận như mà nhà máy lọc của cơ thể, thì rượu bia mà ta khi ta dùng nó không đúng cách thì nó sẽ làm cho cái gan nó suy và nó dẫn đến tình trạng xơ gan. Mà xơ gan thì nó gây ra rất nhiều chuyện. Thứ nhất là nó làm rối loạn về đông máu, nó làm giảm về tiểu cầu, và đặc biệt nhất là những cái xơ gan nó gây ra những cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa rất nặng, và hậu quả lớn hơn đấy là vấn đề ung thư gan.
Bên cạnh những tác hại khôn lường về sức khỏe, tâm thần, tài chính, việc lạm dụng bia rượu còn có thể dẫn đến một hệ lụy nổi cộm, đó là bạo lực gia đình. Say xỉn dẫn tới bạo lực gia đình là chuyện không hề mới. Nhiều gia đình tan đàn xẻ nghé, người mất mạng, người tù tội, trẻ con bơ vơ vì gia đình bỗng chốc ly tán cũng vì rượu bia. Bia rượu là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ bạo lực gia đình, đặc biệt là án mạng, chồng sát hại vợ. Tại Việt Nam, rượu bia cũng là nguyên nhân lớn gây ra 30% các vụ gây rối trật tự xã hội và 33,7% các vụ bạo lực gia đình. Ông Khuất Văn Quý, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, hiện tại, việc tiếp cận với rượu bia ở nước ta rất dễ dàng ở các lứa tuổi giới tính. Cần có chế tài xử lý vi phạm mang tính răn đe và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hạn chế tác hại của rượu bia.
Đối với chúng ta, cái khâu mạnh nhất thì chúng ta phải tuyên truyền. Tuyên truyền sâu đến những cái vùng, sâu vùng xa, vùng còn có những cái tạm gọi là những cái cổ hủ, coi rượu là một thứ là giải trí, coi rượu là một thứ để là thể hiện bản lĩnh, coi rượu là một thứ để coi như là sự gần gũi tình cảm đấy, tuyên truyền, thứ nhất tuyên truyền sâu rộng. Cái thứ hai nữa là trong quá trình thực hiện luật thì chúng ta cũng phải có những cái điểm hạn chế nhất định để cho cái khả năng tiếp cận, cái khả năng dễ dàng tiếp cận và các khác cái khả năng của rượu là nó đảm bảo cái tính là nó khó, nó có cái quy trình, có cái quy định nó chặt chẽ hơn. Cái chế tài ở đây thì tôi nghĩ rằng sau này chính phủ sẽ có những cái nghị định để xử lý vi phạm về cái việc trong cái việc sử dụng rượu bia, tác hại của rượu bia, thì ngoài cái việc bị xử phạt thì còn có thêm những cái quy định khác, như thể là hỗ trợ về việc cai nghiện, hoặc là có thể là cái việc uống rượu gây bạo lực gia đình nó là một cái tình tiết tăng nặng để chúng ta sẽ xử lý vi phạm hành chính, thì nó sẽ đảm bảo tính răn đe.
Báo cáo thực trạng rượu bia toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật chấn thương. Theo khuyến cáo của WHO, chính sách thuế là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát tác hại của rượu bia, giúp giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong do rượu bia gây ra. Đây là một trong 5 giải pháp trong gói giải pháp SAFER mà Tổ chức Y tế Thế giới đề xuất để giảm sử dụng rượu bia, bao gồm hạn chế sự có sẵn của rượu bia, cấm lái xe khi đã uống rượu bia, điều trị sàng lọc, can thiệp nhằm giảm tác hại về sức khỏe do uống rượu bia, cấm kiểm soát việc quảng cáo, tài trợ rượu bia, tăng thuế để tăng giá rượu bia.
Tiếp tục là những thông tin về giáo dục. Để chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ nay đến ngày 18 tháng 7, thí sinh, trừ các thí sinh đã và chưa tốt nghiệp trung học phổ thông các năm trước, phải rà soát kết quả điểm học bạ. Cụ thể, các học sinh cần rà soát kết quả học tập của 3 năm học cấp trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phải phản ánh với thầy cô có trách nhiệm nơi thí sinh học trung học phổ thông để điều chỉnh bổ sung nếu có.
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông cung cấp, thí sinh tự do nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non, thời gian từ nay đến hết ngày 18 tháng 7. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 được áp dụng thống nhất với tất cả đối tượng thí sinh trên cả nước, bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Hình thức đăng ký trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.
Thí sinh lưu ý, trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh phải nộp lệ phí mới được chấp nhận. Lệ phí đăng ký xét tuyển năm nay là 20.000 đồng một nguyện vọng, giảm 5.000 đồng so với năm 2021. Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển thì hệ thống chưa chấp nhận về đăng ký nguyện vọng của thí sinh.
Lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị quận Cầu Giấy cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận, dự kiến ngày hôm nay, 14 tháng 7, các lực lượng chức năng quận, phường Dịch Vọng tổ chức cưỡng chế phá dỡ dần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8C, ngõ 329, đường Cầu Giấy, tổ 12, phường Dịch Vọng. Việc cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình trên được thực hiện theo nghị quyết số 74. Công trình đã vi phạm hành chính quy định tại điểm A, khoản 10, điều 16 và điểm A, khoản 7, điều 16, nghị định số 16 năm 2022, ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
Quý thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên tần số FM 90MHz. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ cam kết khoản tài trợ 600 triệu đô la Mỹ cho các quốc đảo ở khu vực Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Mỹ đã đưa ra thông báo này tại hội nghị thượng đỉnh diễn đàn các đảo Thái Bình Dương lần thứ 51 tại Fiji. Động thái của Mỹ diễn ra vào thời điểm Trung Quốc cũng đang tiến hành các chuyển động chiến lược ở Nam Thái Bình Dương. Trước đó, vào đầu tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến công du 10 ngày đến khu vực này.
Lo ngại làn sóng mới của dịch COVID-19, Hàn Quốc quyết định mở rộng đối tượng tiêm mũi 4 vaccine đặc trị căn bệnh này. Theo quyết định do Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo công bố, những người từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên có vấn đề về sức khỏe sẽ được tiêm mũi 4 vaccine ngừa COVID-19.
Giới chức y tế Australia cảnh báo hệ thống y tế của nước này có nguy cơ quá tải do số ca mắc COVID-19 được dự báo tăng mạnh. Theo mô hình dự báo, số bệnh COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện Australia dự kiến vượt 5.000 ca trong bối cảnh biến thể phụ BA.4 và BA.5 lây lan nhanh. Hiện, số bệnh nhân COVID-19 nằm viện đã tăng mạnh so với tuần trước đó. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Australia ngày 12 tháng 7, nước này ghi nhận thêm hơn 40.000 ca mắc COVID-19.
Trước đó, giới chức y tế Australia kêu gọi người dân nước này tăng cường đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng trong nhà và các cửa hàng khu mua sắm. Lời kêu gọi của giới chức y tế Australia được đưa ra trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 ngày càng lan rộng ở nước này và có khả năng đạt đỉnh trong vòng 4 đến 6 tuần tới.
Các bác sĩ tại Mỹ mới đây đã cấy ghép thành công 2 quả tim lợn biến đổi gen cho 2 người chết não. Thử nghiệm được tiến hành sau ca ghép tim lợn đầu tiên trên người hồi tháng 1 vừa qua. Đây là bước tiến gần hơn đến mục tiêu dài hạn sử dụng nội tạng của lợn để giải quyết tình trạng thiếu nguồn tạng người để cấy ghép. Các nhà khoa học khẳng định các thí nghiệm đã tạo ra dữ liệu sơ bộ mang đến nhiều câu hỏi cần được giải đáp trước khi bắt đầu cấy ghép tim lợn trên bệnh nhân đang sống.
gần 70 thành phố ở Trung Quốc đã phát đi cảnh báo nắng nóng cao nhất. Giới chức Trung Quốc cảnh báo các thảm họa thời tiết có thể xảy ra từ giữa tháng 7 này do biến đổi khí hậu. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục diễn ra trong một tuần nữa ở các tỉnh miền Trung và phía Nam sông Trường Giang. Cơ quan chức năng cảnh báo các địa phương triển khai những biện pháp đối phó, nhất là giảm các hoạt động ngoài trời vào ban ngày.
Albania, nước láng giềng phía bắc Hy Lạp, có nhiều di chỉ khảo cổ có giá trị tại châu Âu, nhưng nhiều địa điểm khảo cổ ở đây đang bị đe dọa bởi những kẻ săn đào trộm trái phép. Các chuyên gia lo ngại những băng nhóm tội phạm có tổ chức đứng sau các hoạt động đào trộm cổ vật trái phép trong thời gian gần đây. Bộ Văn hóa nước này cho biết họ đang nỗ lực chống lại nạn buôn bán bất hợp pháp các tài sản văn hóa của đất nước. Albania đang hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia với nhiều sáng kiến phối hợp với tổ chức quốc tế để bảo vệ các di chỉ khảo cổ trong nước.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano đã xác nhận rằng cầu thủ chạy cánh người Brazil Rafinha đã chính thức gia nhập Barcelona. Mức phí chuyển nhượng mà đội bóng xứ Catalan phải trả cho Leeds có thể sẽ lên đến 68 triệu euro. Con số này thấp hơn so với con số 78 triệu euro mà Chelsea đã đề nghị với Leeds trong thương vụ này. Người đại diện cho Rafinha là Deco đã đến Barcelona trong những ngày gần đây để cố gắng đẩy nhanh quá trình đàm phán. Trước đó, cầu thủ chạy cánh người Brazil cũng đã nhiều lần khẳng định mình chỉ muốn được chuyển tới thi đấu cho đội bóng xứ Catalan, chứ không phải bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Những thủ tục giấy tờ cuối cùng đang được hoàn thiện bởi hai bên. DC United đã chính thức ra mắt tân huấn luyện viên trưởng, đó là Wayne Rooney. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh đã tới dẫn dắt đội bóng mà mình từng thi đấu trong những năm tháng cuối sự nghiệp. Rooney thi đấu cho DC United từ năm 2018 tới 2019. Sau khi chia tay với Derby County, Rooney không tìm được một bến đỗ thích hợp ở nước Anh nên quyết định trở lại Mỹ và cập bến đội bóng cũ theo hợp đồng 2 năm. DC United đang có thành tích không tốt thời gian gần đây khi mới chỉ có 25 điểm sau 17 trận. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Rooney chia sẻ rằng ông sẽ cần thêm một số cầu thủ mới nhưng phủ nhận việc DC United có liên hệ với Luis Suarez. Giải Major cuối cùng trong năm của Golf Thế giới, The Open Championship chuẩn bị khởi tranh, với những tên tuổi hàng đầu thế giới đều tham dự. Gương mặt hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay đầu tiên phải nhắc tới tay golf số 1 thế giới, Scottie Scheffler. Thực tế đây mới là lần thứ 2 Scottie tham dự giải, sau lần đầu tiên tranh tài vào năm ngoái trên sân Royal St. George. Tuy nhiên Scheffler đang có phong độ vô cùng ấn tượng mùa giải này, đặc biệt là trong các giải Major. Anh đã đăng quang The Master và xếp vị trí đồng hạng 2 chung cuộc ở giải Mỹ mở rộng diễn ra tháng trước. Dù Scheffler vừa bị cắt loại vào tuần trước ở giải Scotland mở rộng, nhưng tay golf số 1 thế giới vẫn được kỳ vọng tạo dấu ấn ở St Andrews. Rory McIlroy cũng là một gương mặt sáng giá ở giải năm nay. Tay golf người Bắc Ireland đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp về điểm số tại PGA Tour mùa này, với thành tích vô địch The Open Championship năm 2014, sau đó là 3 năm tiếp theo nằm trong top 5 chung cuộc. Và rồi cùng với đó là chức vô địch tại Canada vào tháng trước. Tay golf số 2 thế giới dường như có thể bước vào The Open Championship lần thứ 150 và chấm dứt chuỗi 8 năm không thể đăng quang ở giải Major này. Don Ram cũng là ứng cử viên đáng chú ý. Tay golf người Tây Ban Nha được kỳ vọng có thể tiếp bước huyền thoại đồng hương Sip Ballesteros. Sau một mùa giải ấn tượng và vô địch Mỹ mở rộng năm 2021, Don Ram đã xếp thứ 3 trong giải The Open Championship diễn ra trên sân Royal St. George.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt tới nên là ngày hôm nay Hà Nội có lúc mưa rào và dông, có nơi mưa to kèm lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực mưa sẽ bắt đầu từ các quận huyện Hoài Đức, Chương Mỹ, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, sau đó lan sang các vùng lân cận. Thời tiết dịu mát, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Trưa chiều ngày hôm nay, Hà Nội giảm mưa, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 31 đến 33 độ C. Riêng khu vực trung tâm thành phố là từ 32 đến 34 độ C. Sang ngày mai, ngày 15 tháng 7, rãnh áp thấp mở dần, áp cao cận nhiệt đới rút ra phía đông. Chỉ còn mưa vài nơi, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam. Do vậy, Hà Nội nắng nóng về trưa và chiều. Mưa vài nơi về chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Trang Hoài Linh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hà Nội trưa 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.